Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong sương mù, bốn người lâm lôi đang cực tốc phi hành. Tầm nhìn của bọn họ miễn cưỡng cũng chỉ có thể thấy được ở phạm vi trong vòng trăm thước. Bỗng một đạo tử quang đột nhiên xuất hiện khiến mọi người kinh hãi. Khoảng cách trăm thước với tốc độ của tử quang như vậy thì căn bản là không kịp né tránh. Bùng một tiếng, thanh âm va chạm trầm thấp vang lên. Tử quang hung hãn đánh tới bụng của Bối Bối. Cả người của Bối Bối ngay lập tức bị căng ra. Tử quang kia chính là một đống tử tinh, bị một đống tử tinh đánh trúng bụng khiến cho Bối Bối bị bắn ra phía sau, kéo giãn khoảng cách với nhóm lầm lôi. Ngay cả Áo Lợi Duy Á ở phía sau Bối Bối cũng bị va chạm dữ dội khiến cho thân thể chấn động. Một tia máu tươi từ miệng của Áo Lợi Duy Á lại chảy ra. Bối Bối! Lầm lôi cùng Địch Ly Á cùng quay đầu nhìn lại. Bối Bối ôm bụng thuận theo hấp dẫn lực bay lại. Áo Lợi Duy Á cũng đồng dạng thuận theo hấp dẫn lực bay tới, cùng hai người lâm lôi tạo thành hình bình hành. Bối Bối nhè răng cười mà nói, lão đại, lực công kích của tử tình kia thực là mạnh, đánh một phát trên bụng của ta, đau quá đấy. Áo Lợi Duy Á giật mình lau khóe miệng, vừa rồi một quả tử tinh dễ dàng bắn trúng thân thể của lâm lôi, hơn nữa tử tinh dưới hấp dẫn lực như vậy còn có thể bắn tiếp ra ngoài, có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh chừng nào, nhưng một đống tử tinh đánh vào bụng của Bối Bối lại không làm cho Bối Bối bị tổn thương chút nào ư. Bối Bối là bị đánh trúng, còn bản thân của mình chỉ là bị đụng phải một chút, vậy mà chính mình còn bị chấn động khiến cho hộc máu. Vậy lực va chạm của tử tinh kia có thể tưởng tượng được đã mạnh chừng nào. Lâm Lôi cười cười mà nói đùa, Bối Bối đụng đau một chút không phải được tới một đống tử tinh sao? Lâm Lôi đương nhiên biết được phòng ngự thân thể của Bối Bối vô cùng cường hãn. Còn Áo Lợi Duy Á cũng kinh ngạc, giật mình nhìn Bối Bối. Bối Bối bị tử tinh kia đánh mạnh vào như vậy, người như thế nào mà không sao thế? Bối Bối đặc ý nhớ mày nói, như thế nào là như thế nào? Rất là kỳ quái đúng không? Nói đùa à, ta là ai chứ? Ta là Bối Bối đấy. Ai à, Áo Lợi Duy Á, ai cho người đứng cạnh ta, nhanh lui về phía sau ta đi. Bối Bối bây giờ đột nhiên quát mắng, Áo Lợi Duy Á nhớ lại tình cảnh lúc trước, cũng ý thức được sự lợi hại của Bối Bối, lập tức di chuyển tới phía sau của Bối Bối. Lầm lôi, Địch Ly Á, một trước một sau, Bối Bối Áo Lợi Duy Á cũng là kẻ trước người sau. Ở trong sương mù vô tận, bọn lầm lôi không cách nào chống lại lực hấp dẫn, chỉ có thể thuận theo hấp lực mà tiến tới. Ngọn núi kia, Bối Bối kinh hồ, lầm lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy một ngọn núi đột ngột nhằm hướng mình bay tới. Ngọn núi nhằm hướng mình mà đánh ư. Lầm lôi xoay người tránh sang một bên. Gì? Ta như thế nào tránh thoát được đây? Lầm lôi có chút giật mình. Nếu như là tử tình phóng tới, chính mình căn bản không thể nào phản ứng. Thoáng chốc, lầm lôi phát hiện ngọn núi không có chuyển động. À, theo hướng tử tình sơn mạch, nguyên lai chúng ta đang rơi xuống đấy. Lầm lôi lúc này mới biết được phương hướng. Bọn người lâm lôi dưới tác dụng của lực hút cực nhanh hạ xuống ngọn núi. Dưới lực hút kinh người như vậy, tốc độ rơi xuống của nhóm người lâm lôi cũng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, càng hạ xuống ngọn núi lại càng rộng hơn. Lâm lôi có thể thấy rõ một khối núi đá đột nhiên xuất hiện trước mắt, tránh không thể kịp. Bùng một tiếng, bốn người bọn lâm lôi từng người rơi xuống đập vào trên sườn núi. Mặc dù va chạm ở giữa sườn núi, bốn người vẫn như trước bị tác lực hút kinh người kéo vào tròn lăn tròn xuống. Thân hình không ngừng hướng phía dưới lăn xuống, đặc biệt mới vừa rồi đầu bị đập mạnh vào núi đá cũng khiến cho Lâm Lôi cảm thấy một cơn choáng váng. Địch Lệ Á! Lâm Lôi nắm được Địch Lệ Á đang lặn xuống, đồng thời tay phải cũng vội nắm chặt lấy mỏm đá, cả người treo lại ở giữa sườn núi. Bối Bối lúc này cũng bám lấy núi đá, không còn lăn xuống phía dưới nữa. Về phần Áo Lợi Duy Á thì tiếp tục lăn xuống dưới, thoáng chốc đã không còn thấy thân ảnh đâu nữa. Lâm Lôi thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn Bối Bối. Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đâu rồi? Hắn ta rơi xuống dưới rồi, Bối Bối nói, ta không kịp giữ lấy hắn. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Địch Lệ Á. Địch Lệ Á không một điểm nhỏ bị thương. Lâm Lôi lúc này mới an tâm nhìn khắp bốn phía. Lúc này bọn họ ba người ở tại giữa sườn núi, xung quanh vẫn bao phủ bởi sương mù. Lâm Lôi bọn họ căn bản là không nhìn thấy chân núi phía dưới. Áo Lợi Duy Á phỏng chừng lăn xuống dưới núi rồi, Địch Lệ Á nói. Thế chúng ta đi xuống nữa chứ? Đi xuống thôi. Lâm Lôi lúc này cảm thấy lực hút kinh người. Cẩn thận một chút, lực hút quá mạnh mẽ. Bất quá, tảng đá của Tử Tinh Sơn Mạch này cũng cực cứng rắn đấy. Lâm Lôi chạm vào núi đá sợ hãi mà than. Cả Tử Tinh Sơn Mạch hiện ra màu đỏ sậm. Hòn đá trên sườn núi bị Lâm Lôi đập mạnh đầu vào cũng cùng loại, không có bị vỡ ra. Lâm Lôi nhìn xem này, có Tử Tinh đấy. Địch Lệ Á cười nói, tại giữa sườn núi tự nhiên cũng có một hai khỏa Tử Tinh. Cái này gọi là Tử Tinh Sơn Mạch. Tử Tinh dĩ nhiên là rất nhiều rồi. Bối Bối thì thầm, đồng thời cũng mạnh mẽ nện lên một quyền trên núi đá. Núi đá màu đỏ sẫm chỉ bị chấn động một chút, nứt ra một cái khe rất nhỏ. Bối Bối giật mình trừng mắt mà nhìn. Ta toàn lực xuất ra một quyền, không ngờ lại không đập bể được đâu. Nói xong, Bối Bối lật tay xuất ra hắc sắc chùy thủ. Xuy, xuy, hắc sắc chùy thủ đâm vào giữa núi đá bị vỡ ra một cái khe rộng. Bên trong núi đá, ngoại trừ màu đỏ sẫm của thạch chất còn có một quả Tử Tinh. Bên trong tảng đá quả nhiên có Tử Tinh. Bối Bối cười nói rồi chợt lắc đầu. Thực là phiền phức, một dao này của ta, cả thượng vị thần khí cũng bị chém gãy. Vậy mà tảng đá này lại chỉ có bị nứt ra một cái khe nhỏ. Hơn nữa Tử Tinh vẫn còn ẩn chứa ở giữa lớp đá vụn, muốn lấy ra cũng thực là phiền phức. Đi thôi, đừng quan tâm tới Tử Tinh nữa, trước tiên xuống dưới cái đá. Lâm Lôi bây giờ cầm đầu hướng phía dưới đi xuống. Tử Tinh Sơn Mạch hoàn toàn bao phủ giữa sương mù trắng. Mặc dù chân diện thực của Tử Tinh Sơn Mạch, ngoại giới căn bản không có miêu tả, bởi vì phàm là người xuyên qua vụ hải, tiến vào Tử Tinh Sơn Mạch đều không một ai có thể thoát ra. Bọn Lâm Lôi lúc này lại đang ở tại trên Tử Tinh Sơn Mạch, thậm chí là đã tới chân núi rồi. Sương mù nơi này hình như nhạt hơn một chút rồi, Bối Bối nhìn khắp xung quanh mà nói. Tại chân núi, sương mù đã bớt dày đặc hơn. Bọn Lâm Lôi đã có thể thấy được xung quanh này trong vòng 200 thước nhìn thấy. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi liếc mắt liền thấy một bóng người cách đó không xa. Bối Bối, Địch Lệ Á, chúng ta mau qua đó. Áo Lợi Duy Á giờ phút này đang có chút lo lắng nhìn bốn phía, xung quanh sương mù nồng đậm. Hắn ta lăn một mạch xuống tới chân núi, thế nhưng xung quanh hắn thì chẳng căn bản là không thấy được những người khác, chỉ nhìn thấy một cỗ thi thể sặc mùi máu tanh. Cũng may là vẫn còn có Lâm Lôi bọn họ. Áo Lợi Duy Á cũng không có chạy loạn. Dù sao xung quanh sương mù bao phủ, nếu chạy loạn có thể lạc nhóm người của Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á, thanh âm của Lâm Lôi vang lên. Áo Lợi Duy Á trong lòng vui mừng, lập tức xoay người nhìn lại. Ba người Lâm Lôi đang chạy tới. Ở loại địa phương quỷ quái, mặc dù ở cùng một chỗ với bằng hữu, hỗ trợ lẫn nhau vẫn còn có chút lo lắng. Còn có vào nhiều người khác nữa. Bối Bối chăm chú nhìn bốn phía, thực sự là hắn không hề lo lắng. Đừng có nóng vội, Lâm Lôi cười mà nói. Sư, đột nhiên phía trên có mấy đạo nhân ảnh cực nhanh rơi xuống. Bùng, bùng, vài nhân ảnh căn bản không dừng lại được, liền âm âm rơi xuống đất, tiếng va trầm thấp. Có thể dễ dàng mà tưởng tượng ra được rằng lực va đập mạch liệt đến trình độ nào. Bốn người Lâm Lôi nhìn lại năm người mới đến, Bối Bối chẻ miệng mà cười. Năm người ngã quả là rất thảm đấy, thể diện mất hết rồi. Năm người trong lát tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng dùng thần lực chữa trị thương thế, đồng thời đứng cả dậy. Bốn vị, các người cũng là từ bên ngoài vào ư? Trong năm người, Lục Phát Nam Tử mở miệng mà nói. Đương nhiên là từ bên ngoài tới rồi, Bối Bối cười mà đáp. Cũng giống như các người từ trên rời xuống, bất quá chúng ta còn tốt hơn các người một chút nữa, không xui xẻo đụng vào mặt đất. Bối Bối vừa nói vừa che miệng cười rộ cả lên. năm người sắc mặt không khỏi có chút khó nhìn. Bối bối, Lâm Lôi không khỏi quát lên một tiếng. Bối bối quả thực là quá lắm chuyện rồi. Bất quá năm người kia cũng không quá tức giận. Đi tới địa phương xa lạ này, mọi người tập hợp đoàn kết lại thì vẫn tương đối an toàn hơn. Bọn họ cũng phát hiện Địch Ly Á là thượng vị thần ma. Thái độ bọn họ đối với bọn Lâm Lôi nhất thời càng trở nên hữu hảo thêm. Lâm Lôi nhìn khắp xung quanh. Đi thôi, không thể ở lại nơi này, chúng ta đi tới những chỗ khác xem thử. 9 người bọn Lâm Lôi tiến vào trong Tử Tình Sơn Mạch, chỉ là một đi một chốc lại gặp hơn 100 người. Mọi người cũng là từ trong sương mù tiến vào, tự nhiên là tất cả tụ họp tại cùng một chỗ. Một tiểu đoàn thể như vậy tự nhiên là do Địch Ly Á làm người cầm đầu. Bởi vì chỉ có duy nhất Địch Ly Á là thượng vị thần ác ma. Hơn 100 người hùng dũng tụ tập lại, cẩn thận đi tới Tử Tình Sơn Mạch. Trọng lực thực là lớn đấy, bước đi cũng phải cố sức như vậy. Phía sau truyền đến tiếng nói, thực sự là quái sự. Nếu là thượng vị thần thi triển không gian trọng lực tối đa cũng chỉ có thể đến trình độ này. Thế nhưng cả Tử Tinh Sơn Mạch đều có trọng lực như vậy, thực là quái dị. Cho dù thượng vị thần có lợi hại thế nào cũng không có khả năng bố trí không gian trọng lực lớn như vậy. Phía sau truyền đến tiếng nghị luận, đang đi tít ở phía trước, Lâm Lôi cũng đồng ý, trọng lực nơi đây đích xác là kinh người. Hả? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, mọi người dừng lại. Lâm Lôi lớn tiếng nói, nhất thời hơn 100 người đều dừng cả lại. Có chuyện gì xảy ra thế? Phía sau truyền đến tiếng hỏi. Thế nhưng Lâm Lôi nhìn về phía trước có hai đạo nhân ảnh. Vừa rồi hai đạo nhân ảnh lao tới, nhưng chỉ tới cách Lâm Lôi mấy chục thước thì đột nhiên ngừng lại. Tốc độ thực là nhanh. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, dưới lực hút của Tử Tinh Sơn Mạch mà có thể bảo trì tốc độ kinh người như vậy. Hai người này thực lực thực sự rất mạnh. Hai người ngập ngừng một chút rồi lập tức chạy tới. Cả hai đều mặc hắc sắc trường bào. Chỉ là một người nam nhân tóc dài màu bạc, một người là nữ nhân tóc dài màu nâu đỏ. Các người đều từ bên ngoài vào ư? Nữ tử lạnh giọng nói. Thượng vị thần, bọn Lâm Lôi thất kinh. Trong đám người Tử Tinh tụ tập ở đây, cơ hồ không có ai là thượng vị thần. Thế nhưng, cái này đột nhiên lại có hai người xuất hiện, mà tình linh cả hai đều là thượng vị thần. Lâm Lôi thất kinh nói, vậy hai người này thân phận là gì? Tổng phát nữ tử, ngân phát nam tử đều chú ý tới Địch Ly Á, đặc biệt thấy được trước ngực của nàng là huân chương ác ma. Tức thì tổng phát nữ tử liền nói, ta là Gia Lan, không biết vị thượng vị thần ác ma này người là ai? Ta là Địch Ly Á. Địch Ly Á mỉm cười mà nói. Ngân phát nam tử cũng cười mà nói theo. Chào người Địch Ly Á, ta là Cố La Đức. Tử Tinh Sơn Mạch rất nguy hiểm. Bởi Địch Ly Á ngươi là thượng vị thần ma, hay là ngươi gia nhập chúng ta đi. Chúng ta ba người điên thủ, cơ hội giữ mạng cũng cao thêm một ít. Tính mệnh ư, Địch Ly Á ngẩn ra, Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Tình hình quả nhiên là rất tồi tệ. Trong Tử Tinh Sơn Mạch quả nhiên có sự nguy hiểm, ngay cả hai thượng vị thần đều nói rằng tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Lâm Lôi bây giờ không khỏi cảm thấy một trận áp lực, mà ngay lúc này đây, phía sau Lâm Lôi là một đám trung vị thần cũng nhất thời xì xầm to nhỏ mà nghị luận. Bọn họ đều không phải một lũ ngu. Nghe lời ngân phát nam tử nói, có thể minh bạch, Tử Tinh Sơn Mạch khẳng định là vô cùng hung hiểm. Không biết ta có thể mang theo vài người cùng gia nhập hay không? Địch Ly Á dò hỏi. Không thể đâu, tổng phát nữ tử quả quyết nói. Bây giờ cực kỳ nguy hiểm, bọn ta ngay chính mình cũng không có nắm chắc bảo toàn. Như thế nào có thể đeo thêm gánh nặng? Địch Ly Á, ngươi lựa chọn nhanh một chút. Ngươi nếu một mình gia nhập bọn ta ba người liên thủ còn có thể vượt qua nguy cơ này. Không cần đâu, Địch Ly Á lắc đầu cự tuyệt. Điều này khiến hai thượng vị thần không khỏi ngẩn cả người ra. Người với bọn họ ở cùng một chỗ, điều đó chỉ liên lụy cho ngươi, chính người tự mình cũng xong đời đấy. Ngân phát nam tử Cố La Đức lại nói. Ngươi nói vớ vẩn cái gì? Bối bối bất mãn quát mắng, không gia nhập với bọn ngươi thì sao nào? Ngân phát nam tử không khỏi trừng mắt liếc nhìn bối bối. Không cần như vậy, cảm ơn hào ý của hai vị. Địch Địa Á cự tuyệt nói tiếp. Ngân phát nam tử cùng tông phát nữ tử nhìn nhau lắc đầu. Nếu ngươi không nguyện ý vậy, ta nhắc nhở ngươi một chút. Tông phát nữ tử nọ nhìn Địch Ly Á, lưu tâm coi chừng Tử Tình quái vật. Nói xong, tông phát nữ tử cùng ngân phát nam tử lập tức bay đi, trong nháy mắt biến mất giữa làn sương mù dày đặc. Tông phát nữ tử Gia Lan cùng ngân phát nam tử Cố La Đức cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Địch Ly Á này thực là ngu ngốc, Cố Lạc Đức thấp giọng mắng, đường đường một thượng vị thần ác ma, cư nhiên lại cùng một đám trung vị thần ở chung, còn không chịu rời đi, quả thực là tự đi tìm chết. Đừng có nói nữa, địch địa á tự mình tìm chết, chúng ta có biện pháp sao? Già Lằn lắc đầu nói, huống chi chúng ta có thể kinh qua lần nguy hiểm này hay không, còn khó nói trước được đấy. Đi mau, cách xa lũ quái vật một chút. Cố Lạc Đức tựa hồ nghĩ tới những con quái vật kia, không khỏi run lên liền nói, đi thôi, chúng ta mau đi thôi. Hai người lại tăng tốc mà bỏ đi. Vừa rồi là hai thượng vị thần cũng nói, Tử Tinh Sơn Mạch rất nguy hiểm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ còn tiếp tục đi nữa, ta xem chúng ta hay là đừng chạy loạn cả lên, cứ đừng lại ở nơi này đi. Đừng chạy loạn, cứ ở đây là an toàn ư, không thấy hai thượng vị thần kia chạy sao, nếu như ở lại an toàn, với hai người họ sao không ở lại chứ. Lâm Lôi lúc này cũng cau mày, nhìn xung quanh một dải sương mù mờ mịt, Tử Tinh quái vật ư. Hai người kia nói cẩn thận Tử Tinh quái vật, ngay cả thượng vị thần cũng phải sợ hãi chạy trốn, chúng ta đây thì như thế nào? Lầm lối quay nhìn về phía địch đi á, bối bối cùng với áo lợi duy á. Chúng ta hay là cùng đám người này phân khai đi. Áo lợi duy á truyền âm mà nói, đi cùng bọn họ có khi sẽ bị nhiều phiền phức hơn đấy. Lầm lối quay đầu thoáng nhìn đám người kia. Lầm lối tiên sinh, các người sẽ không bỏ rơi chúng ta đấy chứ? Nhất thời có người mở miệng mà hỏi, địch đi á đại nhân, chúng ta nghe lệnh của ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng bỏ rơi chúng ta. Địch đi á đại nhân, những trung vị thần, hạ vị thần này đều có chung một lo lắng, địch đi á sẽ bỏ đi. Đến lúc đó, ai tới bảo vệ họ đây? Có một thượng vị thần ác ma, bọn họ tới mới có cảm giác an tâm. Câm miệng, bối bối quát to, yên tĩnh chút xem nào. Giữa địa ngục, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, ai lại rỗi hơi đi bảo vệ người khác cơ chứ? Người quát bọn ta cái gì? Không phải chỉ là một trung vị thần, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ? Nhiều người đều nhìn bối bối không thuận mắt. Bối bối nhất thời giận dữ, im lặng đi. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, mọi người đều nhìn lại hướng thanh âm phát ra. Đúng là Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này cau mày, tự hồ lắng nghe cái gì đó. Đám người trung vị thần, hạ vị thần cũng dần dần nghe được thanh âm quái dị kia. Đó là tiếng rống trầm thấp, bất quá thanh âm rất yếu ớt. Nhưng chỉ chốc lát, tiếng rống giận dữ lại vang lên, hiển nhiên có một quái vật đang nhanh chóng tới gần. Tiếng thú hống ư, nhiều người bắt đầu kinh ngạc, Lâm Lôi cũng lập tức dùng thần thức truyền âm. Địch Lý Á, bối bối, áo lợi duy á, chúng ta chạy mau. Lâm Lôi nói xong liền trực tiếp rời đi. Địch Lý Á, bối bối và áo lợi duy á, ba người cũng không có chút do dự, đuổi theo Lâm Lôi cực nhanh chạy khỏi. Đi theo địch Lý Á đại nhân, nhất thời có người hô lên, đồng thời cũng đuổi theo phía sau. Hơn trăm người cùng vội vàng, hối hả, nhanh chóng chạy trốn ở phía sau. Bất quá tốc độ của bốn người Lâm Lôi thực sự rất nhanh, dưới lực hút kinh khủng, thân thể Lâm Lôi và bối bối đủ để chống trụ lại lực hút, cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy. Địch Lý Á là phong hệ thượng vị thần ma, tốc độ cũng nhanh vô cùng, chậm nhất là áo lợi duy á, cũng là quang minh trung vị thần am hiểu về tốc độ. Hơn 100 người kia cũng bị rớt lại một khoảng. Thế nhưng, hống, hống, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp tiền địa, đồng thời cực nhanh tới gần. Tốc độ nhanh vô cùng, dĩ nhiên vẫn còn cách xa bọn Lâm Lôi. Tốc độ thực là nhanh, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Quái vật kia di chuyển thậm chí còn khiến cho mặt đất chấn động, kịch liệt rung chuyển, làm cho mọi người kinh hãi. Tiếng tú hống tựa hồ ngày càng gần hơn, như từ ngay phía sau truyền tới. À, quái vật gì vậy? Giết nó, giết con quái vật này đi. À, chết đi. Địch Lý Á đại nhân, cứu mạng. Thanh âm truyền tới. Lầm lùi, Địch Lý Á, bối bối, áo lợi duy á, không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn không khỏi kinh hồn. Thân hình đó vừa nhìn tựa như mãnh sư, cao chừng 4 thước, chiều dài cũng chừng hơn 10 thước. Một mãnh thú, toàn thân đều có kim thạch tạo thành. Toàn thân đấp lánh tử quang, thần khí của trung vị thần chém vào người của nó, nhưng lại không thể gây cho nó chút thương tổn nào. Quái dị nhất chính là trên đầu của nó có 3 cái gai nhọn tạo thành hình tam giác, đồng thời trên lưng nó còn chi chít hơn 100 cái gai nhọn phủ kín cả lưng. 108 cái gai nhọn, Lầm Lôi trong nháy mắt phán đoán, hơn nữa khắp thân tản ra khí thức tử tinh, cả thân thể nó cũng lấp lánh tử quang, hình dạng khí thức cùng tử tinh rất giống, chẳng lẽ nó cả thân thể đều do tử tinh tạo thành sao? Lầm Lôi bây giờ chạy vội, đồng thời âm thầm suy đoán trong lòng. tử tinh quái thú đuổi giết phía sau tổng cộng có 2 đầu. 2 đầu tử tinh quái thú há ra đỏ lòm như chậu máu lớn, tùy tiện đem một thần cấp cường giả trực tiếp ca sắt một cái cắn đứt, sau đó đem nửa thân thể nuốt đánh ực vào trong bụng. 2 mắt tử tinh quái thú kia đỏ sậm, trong mắt đảo khắp 4 phía, lợi trảo tùy tiện vùng lên, bùng một tiếng đập bể một thanh thần khí, trực tiếp đập nát thân thể một thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả kia đầu bay đi, nhưng dưới lực hút căn bản có thể bay lên được. Chỉ thấy tử tinh quái thú miệng máu đỏ lòm đòm nuốt ụp một ngụm, đem thần cấp cường giả kia nuốt vào trong bụng luôn. Như vậy trong nháy mắt thời gian đã chết đi gần 20 người. Chạy thôi! Quái vật không sợ linh hồn công kích, không sợ vật chất công kích. Trận chiến ngắn ngủi khiến hơn 100 người cũng không còn nửa điểm dũng khí để chống lại. Bọn họ toàn lực chém trên thân thể tử tinh quái thú, nhưng không thể gây một tia thương tổn cho nó. Linh hồn công kích đối với tử tinh quái thú cũng không thấy có lấy một điểm phản ứng, mà tử tinh quái thú lại dễ dàng giết chết bọn họ. Chạy thôi! Bọn họ chỉ có một lựa chọn như vậy. Những người còn lại điên cuồng chạy khắp 4 phương 8 hướng. Tử tinh quái thú dù lợi hại cũng chỉ có 2 cái đầu. Nhiều người như vậy chạy đi, tử tinh quái thú có thể giết được mấy người đây? Phốc, phốc. 2 đầu tử tinh quái thú trong miệng thình lình ọe ra không ít thần cách. Những thần cách này hiển nhiên là do vừa rồi bọn chúng đem mấy người giết chết nuốt vào trong bụng mà ra. Xem ra 2 tử tinh quái thú này không có cách nào luyện hóa thần cách, chỉ có thể nhổ ra thôi. Lâm Lôi nghĩ thầm trong lòng. 2 đầu tử tinh quái thú đào trong mắt đỏ sậm, đào nhìn khắp 4 phía, sự lộ mũi phun ra tử sắc khứ lưu, chợt ánh mắt chăm chú vào nhóm người Lâm Lôi phía xa đang chạy. Hống! Thanh âm trầm thấp mơ hồ vang lên, 2 tử tinh quái thú trực tiếp hướng 4 người Lâm Lôi đuổi theo. Nhanh như điện chớp, tại tử kinh sơn mạch dưới lực hút như vậy, 2 đầu tử kinh quái thú cũng giống như tia chớp, dùng tốc độ kinh người tới gần bọn Lâm Lôi. Tại thời khắc Lâm Lôi chú ý tới tử kinh quái thú, không khỏi cả kinh. 2 cái đầu quái vật này có nhiều người như thế, tại sao lại nhìn chằm chằm bọn ta? Quan sát vừa rồi tử tinh quái thú cùng trung vị thần, hạ vị thần chiến đấu, Lâm Lôi đã biết quái vật này không dễ chọc đến. Vật chất công kích, linh hồn công kích đều khó có tác dụng. Khó có tác dụng là vật chất công kích, linh hồn công kích uy lực không đủ mạnh. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ đạo lý này, bất quá trung vị thần điên thủ công kích cũng không thể gây thương tổn được 2 đầu quái thú ấy. Ta ra tay sợ rằng cũng khó có tác dụng. Lão đại, 2 con quái vật kiệt đến gần, Bối Bối vội vàng nói ngay. Các người không cần lo cho ta. Áo Lợi Duy Á vội vàng truyền âm nói. Trong 4 người, hắn tốc độ chậm nhất bởi vì hắn mới liên lụy mọi người. Cầm miệng đi! Bối Bối gầm nhẹ một tiếng, một ôm lấy Áo Lợi Duy Á, tốc độ của Bối Bối cũng lập tức được gia tăng. Tốc độ của Lâm Lôi cùng Địch Địa Á cũng nhanh chóng được đề thăng. Lâm Lôi trong lòng vẫn khẩn trương như trước đây. 2 con quái vật kia đang tới gần. 2 con quái thú ấy, từ sắc khí lưu đang tản ra, chính là đang nhằm hướng bọn Lâm Lôi lao tới. Khoảng cách không ngừng thu hẹp, từ 50 thước xuống còn 40 thước rồi 30 thước. Còn không đầy 10 thước nữa, Lâm Lôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của quái thú phả ra. Hống, hống! Đột nhiên, tốc độ 2 đầu tử kinh quái thú kia đột ngột tăng lên, trong nháy mắt nhảy lên, giống như một đạo tử sắc lưu quang. Phút chốc đã chặn phía trước 4 người Lâm Lôi. 2 đầu tử tinh quái thú, một trước một sau, đem bọn Lâm Lôi vây lại. 4 người Lâm Lôi không khỏi dừng lại, Bối Bối cũng đem Áo Lợi Duy Á thả ra. Tình huống quả là không tốt. Địch Địa Á nhíu mày nói, lão đại, chúng ta quyết định mỗi người một con nha. Bối Bối liếm liếm môi mà nói. Được rồi, Lâm Lôi gật đầu ngay. 2 đầu tử tinh quái thú lại nhìn chằm chằm Địch Địa Á, trong đó có một con phát ra thanh âm trầm thấp, lắp bắp nói, thượng vị thần, ăn, ăn. Tức khắc, một đầu tử tinh quái thú hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Địch Địa Á mà đánh tới. Địch Địa Á cầm trong tay cả đặc tử trường mâu, đột nhiên cong người, thân hình giống như một cây trường cung, đột ngột đem trường mâu bắn ra. Sư một tiếng, trường mâu xoay tròn đầm tới, tốc độ nháy mắt đạt tới cực hạn, ngay cả không gian cũng bị xé rách cả ra. Phòng nguyên tố pháp tắc, thứ nguyên công kích, phốc, xích. Trường mâu ca đặc tư lại trực tiếp đâm tới thân thể tử tinh quái thú. Tử tinh quái thú từ giữa không trung hạ xuống, trường mâu ca đặc tư lập tức trở lại trong tay Địch Ly Á. Tại trên người của tử tinh quái thú lưu lại một lỗ thủng lớn. Tự nhiên lỗ thủng này trong nháy mắt hồi phục, phảng phất như chưa từng bị thương qua. đầu tử tinh quái thú này phẫn nộ rống lên, mặt khác đầu tử tinh quái thú kia cũng giận dữ hống lên. Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau, cơ hồ thân thể hai người đồng thời mạnh mẽ bộc phát ra lực bạo phá kinh người, tựa như tên nhọn phân biệt bắn về hai đầu tử tinh quái thú. Lâm Lôi lúc bấy giờ quyền bên tay trái mang theo vô tận lực lượng nhằm hướng tử tinh quái thú đập tới. Tử tinh quái thú giống lên giận dữ, lợi trảo vung lên, bùng một tiếng, Lâm Lôi tay phải bao trùm long lân cùng lợi trảo kia hùng hãn và chạm vào nhau. Lâm Lôi cùng tử tinh quái thú phảng phất như hai vẫn thạch va chạm, dĩ nhiên đều chịu lực lượng phản chấn mạnh mẽ mà chấn lui. Tử tinh quái thú bị đánh rơi xuống đất, trong đôi tròng mắt đỏ sậm đầy tràn kia tràn đầy sự kinh ngạc, mà Lâm Lôi rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên lại bật khỏi mặt đất giống như một đạo kình phong mà rời đi. Lâm Lôi trong đôi mắt vàng lợt có một tia hưng phấn. Sau khi chân thân thể hấp thu một giọt chủ thần lực được cường hóa, Lâm Lôi còn chưa có gặp được địch nhân nào có thân thể có thể dùng cùng mình liều mạng. Lâm Lôi cả người rắn chắc vô bì, long trảo thành trường đao, thanh sắc quang mang ẩn ẩn vườn quanh trường đao tự nhiên hóa thành vô số huyễn ảnh, không gian sinh ra từng đợt sóng gợn. Tử tinh quái thú gào trống trực tiếp dùng tiêm giác trên đầu hướng Lâm Lôi mà lao tới. Lâm Lôi hai mắt tóe lửa giận dữ trống lên, phốc, trường đao trực tiếp bổ vào tiêm giác trên đỉnh đầu, tiêm giác bị chém gãy. Lâm Lôi trường đao lại tiếp tục bổ vào đầu tử tinh quái thú, tốc độ áo nghĩa mê ảnh thuật. Lâm Lôi bị phản chấn bắn ngược lại, mà tử tinh quái thú cũng bị đánh bồng một tiếng, chân trước không chịu được phải quỳ xuống. Sừng thực là cứng quá. Lâm Lôi nhìn tay mình phát trường, long lân tại hữu trường cũng thấm ra một tia máu tươi. Tử tinh quái thú lúc này hoàn toàn nổi giận. Người muốn chết ư? Thanh âm trầm thấp, khàn khàn từ trong yết hầu tử tinh quái thú vang lên, đồng thời đoạn sừng gãy của tử tinh quái thú cũng chậm chạp mọc trả lại. Bất quá, hiển nhiên sừng gãy không giống vết thương trên thân nhanh chóng được chữa trị. Xem ra một điều là bản thân của ta đã xem nhẹ người rồi. Lâm Lôi lật tay, một tay là hắc ngọc trọng kiếm, một tay là tử huyết nhuyễn kiếm. Tới đây đi, Lâm Lôi bật khỏi mặt đất hướng tới. Ao Lợi Duy Á lúc này kinh ngạc nhìn trước mặt một màn, Lâm Lôi đang cùng tử tinh quái thú điên cuồng chém giết, phảng phất hai khối vẫn thạch lần lượt mãnh liệt va chạm, mà Bối Bối cùng với đầu tử tinh quái thú kia cũng đồng dạng điên cuồng mà chém giết. Ao Lợi Duy Á không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Địa Á, Lâm Lôi hắn trở thành cái gì vậy? Ao Lợi Duy Á không biết nói cái gì đây. Tử tinh quái thú này dễ dàng giết chết trùng vị thần, điều đó đủ khiến cho Ao Lợi Duy Á nhận thức được sự cường hãn của nó. Khi còn ở trong vụ hải, Bối Bối bị một đống tử tinh oanh kích đúng bụng, Ao Lợi Duy Á đã biết được lực phòng ngự của thân thể Bối Bối vô cùng mạnh mẽ. Bối Bối quả đúng không hổ danh là thần thú, hơn nữa lại còn có liên quan với Bối Lộ Nặc. Ao Lợi Duy Á có thể hiểu được tại sao nó lại cường hãn đến như thế. Nhưng mà Lâm Lôi tại sao cũng như thế nhỉ? Lâm Lôi dĩ nhiên cũng thân thể hắn ngạnh tiếp lấy cứng trọi cứng cùng tử tình quái thú kia. Ao Lợi Duy Á nhìn tình cảnh trước mắt mà sợ đến ngây cả người. Hắn ta vốn tưởng rằng sau hơn 10 năm khổ tu ngắn ngủi đã đến cảnh giới trung vị thần là có thể coi như đợi hại, có lẽ có thể vượt qua Lâm Lôi. Thế nhưng thực sự thì như thế nào đây? Hắn cùng với Lâm Lôi chênh lệch quá lớn. Quái vật này không sợ linh hồn công kích. Lâm Lôi trống lên một tiếng, cả người của hắn bắn ra xa, hơi nghiêng người một chút liền dễ dàng đứng lên, nói với giọng không thể tin được: ta toàn lực xuất ra một chiêu hư vô nhất kiếm mà quái vật này lại không có một chút phản ứng. Lão đại dứt khoát dùng vật chất công kích, Bối Bối hồ lên. Hảo. Lâm Lôi thu hồi hắc ngọc trọng kiếm, một lần nữa xông tới, giống như chim ưng khổng lồ xông về phía quái thú kia. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay Lâm Lôi thi triển nhất chiêu mê ảnh, không chút lưu tình nhằm đầu quái thú mà bổ tới. Tử tinh quái thú cũng sợ hãi mà né tránh. Phốc một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm chém trúng vai tử tinh quái thú, chém sâu vào chừng nửa mét. Thế nhưng khi Lâm Lôi rút tử huyết nhuyễn kiếm bay ngược về sau, vết thương kia trong nháy mắt đã được chữa trị liền lại như cũ. Lão đại, quái vật này không sợ linh hồn công kích, ngay cả vật chất công kích bị trọng thương cũng có năng lực chữa trị. Bối Bối cũng không có khả năng. Lâm Lôi nghe xong không khỏi liếc mắt mà nhìn. Lúc đầu trường xác của tử kim quái thú bị mình chém vỡ, vậy mà đầu tử kim quái thú này cũng đã rời khỏi rồi. Lâm Lôi không khỏi cười khổ, mạnh như thượng vị thần, nhận một kiếm này của mình cho dù không sợ cũng có chút phản ứng lại. Thế nhưng tử tinh quái thú này một chút phản ứng cũng không có, toàn thân cứng rắn hơn cả siêu thượng vị thần khí, hơn nữa lại có thể chữa trị nhanh chóng như vậy. Lâm Lôi thực sự là không còn gì để nói, loại quái vật này quả thực không dễ dàng bị đánh bại chút nào. Khó trách ngay cả hai thượng vị thần kia cũng phải chạy trốn thôi. Lâm Lôi chợt nghĩ trong lòng, tử tinh quái thú lại một lần nữa hùng mãnh xông tới tấn công. Một kiếm của Lâm Lôi chặt đứt một cây tiềm giác của tử tinh quái thú, nhưng lợi trảo của Lâm Lôi cũng đánh trúng thân thể của tử tinh quái thú này, khiến cho nó rơi từ không trung xuống mặt đất. Tử tinh quái thú kia đau đớn giống lên giận dữ, hiển nhiên tiềm giác gãy khiến cho nó cũng rất đau. Tiếng hống hòa cùng với sự chém giết của Bối Bối, đầu tử tinh quái thú kia cũng không ngừng ngửa đầu rống lên. Tử tinh quái thú cùng với Lâm Lôi đang chém giết đồng thời dừng lại, nó nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi một lúc, tựa hồ cũng phát hiện ra trên người Lâm Lôi chưa có một vết thương nào. Nó không chịu đựng được, rống lên một tiếng rống giận dữ trầm thấp. Hai đầu tử tinh quái thú nhìn nhau, đầu tử tinh quái thú đang chiến đấu cùng Lâm Lôi cất giọng khàn khàn mà nói: "Thân thể của người quả là không tệ." Tử tinh quái thú đang chém giết cùng Bối Bối cũng liếc mắt nhìn Bối Bối một cái. Hai đầu tử tinh quái thú hóa thành hai đạo tử quang nhanh chóng rời đi. Lâm Lôi, huynh không sao chứ? Địch Lệ Á đi tới nhìn Lâm Lôi mỉm cười mà nói: "Chắc chắn là không có việc gì, tuy nhiên không thể nói như vậy. Hai tử tinh quái thú kia thực sự là đáng sợ, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên bọn chúng cũng không có sợ linh hồn công kích." Lâm Lôi, hai tử tinh quái thú xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại bỏ đi? Địch Lệ Á nghi hoặc dò hỏi. Ao Lợi Duy Á ở bên cạnh mở miệng mà nói: "Có lẽ hai con tử tinh quái thú kia phát hiện cùng các người chiến đấu cũng không có tốt, ngược lại còn bị thương nữa, vì vậy chúng từ bỏ đấy mà." Ao Lợi Duy Á nói như vậy. "Nhưng không phải vậy chứ, Lâm Lôi cùng Bối Bối không có bị thương, thậm chí cho dù có bị thương một chút thì cũng có thể có thần lực chữa trị. Như vậy nếu đánh nhau thì hai tử tinh quái thú nọ cũng không muốn tiếp tục." "Lão đại à, hình như ta thấy mảnh vỡ từ trên người của nó, hình như cũng là tử tinh đấy." Bối Bối nắm lấy khối tử tinh màu tím trên mặt đất. Bối Bối cùng tử tinh quái thú kia chém giết, nó dùng hắc sắc chùy thủ đầm chém, đây chính là thần cách chùy thủ, đương nhiên cũng có thể chém rơi một vài tinh khối. Lâm Lôi vừa nghe lập tức nhìn về hai tử sắc đoạn giác trên mặt đất, trực tiếp thu vào bản lòng giới chỉ. Quả nhiên hai tử sắc đoạn giác này trong nháy mắt được luyện hóa, phần lớn linh hồn tinh hoa được luyện hóa, chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Quả nhiên toàn thân tử tinh quái thú này đều do tử tinh cấu thành. Lâm Lôi kiếp sợ trong lòng, tử tinh chính là ẩn chứa linh hồn tinh hoa, một quái vật toàn thân do tử tinh cấu thành, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu linh hồn tinh hoa đây? "Lão đại, người kiểm tra qua, đúng là tử tinh chứ?" Bối Bối dò hỏi, nó nắm hai tinh khối màu tím kia nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn. "Chính xác đều là tử tinh," Lâm Lôi gật đầu nói. Bối Bối, Địch Lệ Á, Áo Lợi Duy Á mặc dù có sự chuẩn bị nhưng cũng không khỏi chấn kinh như lúc trước. Địch Lệ Á cau mày nói, quái vật này tới đây như thế nào đây, không sợ linh hồn công kích, toàn thân lại cứng rắn như vậy, hơn nữa lại còn có thể tự chữa trị thương thế, không thể nói đó là quái vật, hay đơn giản có thể coi như vô địch, hoặc là có thể nói theo cách khác là người khác rất khó giết chết nó. "Nhưng ta lại phát hiện trí tuệ của quái vật này hình như rất thấp," Bối Bối nói. "Đúng là rất thấp, chiến đấu thì chỉ biết dùng lợi trảo cùng miệng và công kích cơ bản, một chút huyền ảo cũng không có." Lâm Lôi cũng phát hiện ra điều này, tuy nhiên bọn họ ít nhất cũng có thể nói như vậy. Mấy người khẽ gật đầu, tử tinh quái thú kia trong thân thể cứng rắn không tồi, mọi người nhớ lấy điều ấy. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, xem có cách nào rời khỏi tử tinh sơn mạch không," Lâm Lôi đề nghị ngay. Lúc này mọi người cùng nhau đi tới, tuy nhiên chung quanh vẫn là sương mù, bọn họ cũng không biết nơi nào có sự nguy hiểm. Bọn Lâm Lôi đạp lên mặt đất mà đi, ít nhất cũng có thể phán đoán đại khái phương hướng, đi dọc theo một đường thẳng tắp. Khi mà bốn người Lâm Lôi đang tiến về phía trước, Chiêm Kim cùng Bát Trung Vị Thần cẩn thận hành tẩu trong tử tinh sơn mạch, vận khí của hắn không có tệ, có thể an toàn đi tới tử tinh sơn mạch. Cho tới bây giờ cũng chưa có đụng phải tử tinh quái thú, cũng không biết Lâm Lôi, ba vị đại nhân bọn họ như thế nào rồi. Chiêm Kim thầm nói trong lòng. Hô, hô, phía trước truyền đến tiếng gió kịch liệt. Đi, chúng ta cùng xem một chút. Một trung vị thần trong đó lập tức hô lên, bao gồm cả Chiêm Kim. Bốn vị trung vị thần lập tức nhằm hướng âm thanh phát ra đi tới. Chỉ trong chốc lát, Chiêm Kim bọn họ liền thấy nơi phát ra tiếng gió. Đó là cái gì? Bốn người Chiêm Kim trợn mắt há hốc cả mồm, chỉ thấy cách đó trăm thước trên mặt đất có một cái bẫy lớn, đường kính mấy chục thước. Ở hai bên tả hữu cái bẫy là một huyệt động. Giờ phút này, huyệt động đang có cuồng phong gào thét, đồng thời vô số tử quang từ huyệt động phun ra bên ngoài. Tốc độ tử quang cực nhanh khiến cho người ta trợn mắt há hốc cả mồm. Nguyên lai lúc đầu tử tinh chính là từ nơi này phi ra ngoài. Chiêm Kim cả kinh mà nói, nhưng mà hắn cũng không biết ở tử tinh sơn mạch loại địa phương như thế này không chỉ có một chỗ, vô số tử tinh phân tán bay ra, bởi vì phương hướng khác nhau cho nên trải rộng khắp nơi trong vụ hải. Tuy nhiên bởi vì phương hướng khác nhau cho nên có những tử tinh bay sát tới gần cái bẫy. Cái bẫy chính là một chỗ lõm sầu hoắm. Vô số tử tinh trực tiếp đâm vào trên vách bẫy ấy, rất nhiều tử tinh trực tiếp rơi xuống bẫy. Ở trung tâm của bẫy là một huyệt động, ở những khu vực khác, trong đó có vô số tử tinh nằm xuống. Như vậy là có bao nhiêu tử tinh? Bốn gã trùng vị thần trợn mắt háo cả mồm, nhiều khỏa tử tinh tụ lại thành một đống lớn, hơn 10 đống liền có vạn khỏa. Nhưng hiện tại, khu vực này có vô số tử tinh. Nói về số lượng thì phải dùng đơn vị triệu để mà tính. Một viên tử tinh vô cùng đắt, bao nhiêu tử tinh như vậy thì giá trị là bao nhiêu? Bốn trung vị thần tính toán đến mụ cả đầu óc. Chúng ta phát tài rồi. Một trung vị thần chạy lại. Ha ha ha, chúng ta đã phát tài thật rồi. Chiêm Kim cũng vô cùng kích động. Trong bốn vị trung vị thần thì một người trực tiếp bay tới cái bẫy nọ, ba người khác cũng ngay lập tức chạy tới. Bốn người cũng không muốn sát hại lẫn nhau, dù sao nơi này có nhiều tử tình như vậy. Quá nhiều khiến cho bọn họ dù có tham lam cũng được thỏa mãn lòng của mình. Nhưng khi bốn người gần tới chiếc bẫy, bốn người liền dừng lại. Bởi vì vô số tử tinh bị vùi lấp trên vách tường, rơi xuống bẫy liền bắn ra. Tốc độ của tử tinh thực sự quá kinh người. Nếu như bốn người bọn họ bay tới, khẳng định sẽ bị vô số tử tinh bắn trúng. Làm sao bây giờ? Bốn gã trùng vị thần đều chần chừ. Lúc đầu bọn họ rơi xuống cũng biết được uy lực của tử tinh khi bắn ra. Phải biết rằng lúc đó tử tinh đã bay đi được một khoảng thời gian, lực công kích cũng đã yếu bớt. Mà lần này nó lại từ huyệt động bắn ra, tốc độ nhất định là nhanh nhất. Bọn họ nhảy vào bẫy thì chắc chắn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Sử dụng thần khí đi, một trùng vị thần nói. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện một cái roi, chiếc roi dài lập tức giống như một con mãng xà xâm nhập vào trong bẫy. Phốc, phốc, vô số tử tinh lập tức bắn vào trường tiên, thần khí trường tiên lập tức bị bẻ gãy ngay. Sắc mặt trùng vị thần này không khỏi tái nhợt, thần khí đã bị hủy rồi. Như đã biết, ngay cả bạch động khải giáp của Lâm Lôi cũng bị tử tinh này bắn thủng. Đấy là tử tinh này đã bay được nửa đường. Hiện tại thì tử tinh từ trong miệng huyết động bắn ra, thì cho dù có là thượng vị thần thì cũng có thể bị bắn thủng. Trùng vị thần khí như thế nào lại có thể cản trở chứ? Bốn người Chiêm Kim vô cùng chấn động. Mẹ kiếp chứ, nhiều tử tinh trước mặt như vậy lại không thể lấy được. Một gã trung vị thần kêu lên. Thực ra tại cái nơi tử tinh sơn mạch đều có một ít tử tinh, tuy nhiên số lượng tử tinh này rất ít. Cho tới bây giờ thì bốn người bọn họ cũng mới chỉ nhặt được hơn 100 quả tử tinh mà thôi. Nhưng ở tại cái bẫy này lại có vô số tử tinh như vậy, tùy tiện thu về lợi nhuận cũng đã rất kinh người. Cân nhắc cuối cùng thì cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Chiêm Kim bất đắc dĩ lắc đầu nói, ba người còn lại cũng lắc đầu mà thở dài. Trong khi bốn người bọn họ đang định từ bỏ, thì đột nhiên vô số tử tinh không ngừng bắn ra phía ngoài huyệt động, đột nhiên dừng lại. Trong nhất thời, cả tiếng gió cũng không có, không còn tử tinh bắn ra loạn xạ, chỉ còn lại trong bẫy là vô số tử tinh. Điều này là như thế nào? Bốn người Chiêm Kim sợ tới ngây cả người. À, đi xuống thôi, bốn gã trùng vị thần đều kích động lập tức nhảy xuống bẫy. Có những tử tinh này, ta, Chiêm Kim lúc bấy giờ không ngừng điên cuồng đem những cái tử tinh này mà cho vào không gian giới chỉ. Tốt chứ Chiêm Kim, một thanh âm vang lên. Chiêm Kim quay đầu lại nhìn thì thấy bốn người Lâm Lôi. Nhóm người Lâm Lôi cũng bị tiếng gió kia thu hút tới đây. Nhưng khi bọn họ tới gần thì tiếng gió lại biến mất ngay. Lâm Lôi tới gần cũng phát hiện thấy vô số tử tinh bị vùi lấp cùng với bốn người Chiêm Kim đang điên cuồng thu nhặt tử tinh. Nhiều tử tinh như vậy, Lâm Lôi cũng thất kinh. Bối, Địch Đi Á, Ao Lợi Duy Á cũng kinh ngạc sợ hãi. Trị giá 200 triệu tài phú so với tử tinh này thì còn thấm vào đầu chứ? Ánh mắt Bối Bối tỏa sáng ra. Bối Bối cũng muốn nhảy vào trong bẫy lúc này. suy suy. Nguyên lai huyệt động vốn đang ngừng bắn ra tử tinh lại sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ đáng sợ. Cỗ hấp lực này làm không gian chấn động, sinh ra dòng chảy không gian trong huyệt động, trong nháy mắt đem tất cả tử tinh trong bẫy cùng với bốn người trung vị thần chiêm kim trực tiếp hút vào trong. Lâm Lôi đại nhân, chiêm kim trong nháy mắt bị hút vào trong huyệt động, ánh mắt nhìn Lâm Lôi thoáng sự tuyệt vọng, không có sự giúp đỡ nào, hắn cũng không hề chống lại nữa. Quỷ dị nhất chính là lực hút kinh người này giống như một dòng nước cuốn tất cả vào bên trong bẫy, nhưng bên ngoài bẫy lại gần như không có bị ảnh hưởng gì. Suy, suy, huyệt động này vẫn không ngừng thôn phệ như lúc trước. Trong bẫy lúc đầu có vô số tử tinh vùi trong tường bẫy, thế nhưng bây giờ tất cả đều bị hút vào trong, không thừa một chút nào. Lâm Lôi nhìn thấy như vậy, một lúc lâu sau vẫn chưa nói nên lời. Huyệt động không ngừng tuôn ra hấp lực, hút mạnh tất cả mọi thứ vào trong. Nhưng bên ngoài, nhóm người Lâm Lôi chứng kiến thấy tình huống này không khỏi trợn mắt há hốc cả mồm. Bốn người chiêm kim và trung vị thần không thể phản kháng, lại liền bị hút vào trong đó. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào huyệt động, sắc mặt nghiêm trọng. Áo Lợi Duy Á khẽ nheo hai mắt lại, thấp giọng nói. Lâm Lôi ạ! Vừa rồi ta thấy huyệt động này không có chút động tĩnh nào, chiếc bẫy kia rải rác từng tầng tử tinh dày như vậy, như thế nào lại đột nhiên sinh ra được lực hút đáng sợ như thế? Lâm Lôi cũng cảm thấy chấn kinh trong lòng, nơi đây chính được gọi là địa ngục không gian, muốn khiến cho địa ngục không gian sinh ra chấn động, ta toàn lực tì triển mê ảnh cũng có thể làm được, nhưng mà huyệt động này lại thông qua hấp lực mà hình thành dòng không gian sóng động. Lực hút như vậy là như thế nào? Một kiếm đánh xuống phải ngưng tụ một kiếm mới có thể sinh ra không gian sóng động. Chỉ có lực hút mà lại sinh ra không gian sóng gợn ư. Vậy lực hút này quá đáng sợ rồi. Phòng trừng thượng vị thần cũng không thể kháng lại được lực hút ấy. Lâm Lôi thầm nói trong lòng. Lão đại, trong bẫy kia như thế nào lại có nhiều tử tinh đến như vậy? Bối bối nghi hoặc nói. Hơn nữa hiện tại ở trong bẫy và trên vách bẫy mới rồi còn có nhiều tử tinh như vậy, vậy mà bây giờ lại không còn tử tinh nữa. Nhiều tử tinh như vậy rốt cuộc đã đi đâu? Bối bối căn bản không còn nhìn thấy cảnh tử tinh từ trong động bắn ra. Chúng ta hãy rời xa nơi này một chút. Địch Địa Á cắn môi nói, ta cuối cùng cũng cảm giác được nơi này có nhiều điều kỳ lạ. Như vậy cũng đúng, cách xa nơi này một chút đi. Lâm Lôi dẫn theo Địch Địa Á và mọi người rời xa khỏi cái bẫy kia. Tuy nhiên khi đi cách xa khoảng 10 thước, bọn họ liền dừng lại. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn về phía cái bẫy, nhíu mày mà nói. Ồ, như thế nào mà thanh âm hấp lực kia lại không còn nữa? Đúng là không còn âm thanh nữa. Bối bối liền tiến lại gần cái bẫy, giật mình quay đầu, nhìn về phía Lâm Lôi mà nói. Lão đại, mau đến mà xem, huyệt động này đã ngừng hút, lại trở lại bình thường rồi. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc trong ánh mắt cũng tiến tới gần xem. Quả nhiên, chiếc bẫy đã yên tĩnh trở lại, bên ngoài có vẻ rất bình thường, nếu như không phải nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, bọn Lâm Lôi cũng sẽ không chút hoài nghi là cái bẫy này mới trước đây thôi còn rất nguy hiểm. Có thể là không còn nguy hiểm nữa, Địch Địa Á quan sát trong chốc lát rồi nói, oanh một tiếng, đột nhiên phảng phất giống như mãnh thú giống lên giận dữ, tiếng rít đáng sợ trong nháy mắt vang lên, đồng thời vô số ánh sáng màu tím từ trong huyệt động bắn ra. Vô số tử tinh từ các phương hướng điên cuồng bắn tới, hoặc là bắn lên bầu trời, hoặc là bắn về phía chân trời. Vô số tử quang biến mất trong màn sương trắng phía trên. Song cũng có không ít tử tinh từ trong huyệt động bắn ra với các góc độ quá đẹp, trực tiếp bắn vào trong vách bẫy. Vô số tử tinh bắn vào vách bẫy bị vùi lấp trên đó hoặc bắn ngược ra ngoài rơi xuống trong bẫy. Chỉ trong chốc lát, bên trong bẫy đã chứa đầy vô số tử tinh. Chứng kiến tràng cảnh này làm cho bọn Lầm Lồi thất kinh, rất nhanh trong lòng bọn họ liền minh bạch. Ta đã hiểu ra rồi, nhiều trung vị thần, hạ vị thần thu nhặt tử tinh bên bờ vụ hải, chỉ sợ rằng tất cả tử tinh đó là từ trong miệng huyệt động này bắn ra ngoài. Bối bối cũng vui mừng mà nói, tử tinh bay ra ngoài thực là nhiều, hãy nhìn mà xem, chỉ trong chốc lát, trong bẫy đã đầy vô số tử tinh rồi. Lầm Lồi trầm mặc nói, từ vụ hải tiến vào tử tinh sơn mạch, Lầm Lồi đã hoàn toàn cảm nhận được tử tinh sơn mạch ẩn chứa được hút kinh người, ngay cả thượng vị thần cũng khó kháng cự lại được hút kinh người ấy. Nhưng tử tinh này như thế nào lại chống lại được lực hút ấy, lại còn bắn ra ngoài nữa cơ chứ? Đặc biệt, ngay cả mạch động khải giáp của mình cũng có thể bắn thủng, mà tử tinh kia khi bắn tới đã đi được nửa đường, tốc độ cũng đã chậm lại rất nhiều. Tử tinh sơn mạch rốt cục ẩn chứa điều bí mật gì đây?
Lâm Lôi nhìn miệng huyệt động trước mặt hiện tại đang không ngừng bắn ra tử tinh, mặc kệ đã đang bắn ra hay đang hút vào thì lực lượng đó cũng thực sự là biến thái. Nếu như một thượng vị thần có được lực lượng bộc phát cường đại như vậy thì đúng là vô địch rồi còn gì. Sức mạnh một người nếu như có thể bộc phát ra lực lượng cường đại giống như tử tinh bắn ra thì không phải đem đầu đối phương bắn nát sao? Thần cũng không có lực lượng cường đại như vậy, tuy nhiên trong thiên địa trời đất lại có, tự nhiên vẫn còn tồn tại. Lâm Lôi cảm thán trong lòng, ba người Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Địch Địa Á cũng đồng dạng sợ hãi. Tuy nhiên trong lúc này đột nhiên truyền đến tiếng rống giận dữ từ phía xa xa. Tiếng rống này vô cùng quen thuộc với nhóm người Lâm Lôi, bởi vì đó chính là tiếng rống của tử tình quái thú. Tử tình quái thú đến rồi, sắc mặt bốn người Lâm Lôi đều biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy phía xa xa có hai đạo nhân ảnh đang chạy trốn vô cùng khó khăn. Phía sau chừng 10 thước có một đầu tử tình quái thú đang gào rít, không ngừng dùng lợi trảo, dùng răng, dùng trán điên cuồng công kích hai người kia. Hai người chạy trốn rất chật vật. Thế nào lại là bọn hắn? Lâm Lôi kinh ngạc kêu lên. Hai người kia chính là hai người mà bọn Lâm Lôi đã gặp tại tử tình sơn mạch, chính là thượng vị thần Gia Lan cùng Cổ La Đức. Giờ phút này, tông phát nữ tử Gia Lan cùng với ngân phát nam tử Cổ La Đức vô cùng chật vật. Bọn họ thực là xui xẻo, đột nhiên lại đụng một đầu tử tình quái thú. Đương nhiên cũng có thể nói bọn họ gặp may mắn vì chỉ đụng một tử tình quái thú mà thôi. Tử tình quái thú đột nhiên mở cái miệng rộng đỏ như máu ra hướng Gia Lan mà cắn tới. Gia Lan tức giận kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay cháy lên ngọn lửa màu đen nhằm miệng tử tình quái thú đánh tới. Tử tình quái thú mặc dù không sợ vật chất công kích, nhưng nếu bị thần khí đánh trúng miệng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Tử tình quái thú lập tức ngậm miệng lại, đồng thời cúi đầu dùng tiêm giác trên trán đâm tới. Keng một tiếng, hỏa diễm trường kiếm đâm vào trên trán tử tình quái thú, nhưng chỉ cắm sâu vào có một chút. Ngao! Tử tình quái thú càng thêm phẫn nộ, hai tròng mắt bỗng giống như hai ngọn lửa, gia tăng tốc độ nhằm hướng Gia Lan sông tới mà đâm. Suy! Suy! Tốc độ phá không của tiêm giác phát ra tiếng rít chói tai. Tử tinh quái thú này muốn dùng tiêm giác trên trán đâm cho Gia Lan phải vỡ cả đầu. Sắc mặt của Gia Lan lúc bấy giờ có thể nói là đại biến. Bùng một tiếng, một thanh chiến đao đột ngột xuất hiện, hung hăng bổ vào trán tử tinh quái thú. Người vừa ra tay chính là Cổ La Đức. Cổ La Đức mượn lực phản chấn, nhanh chóng chạy trốn. Chạy nhanh lên một chút, đừng có dây dưa với quái vật này. Cổ La Đức truyền âm nói, ta biết không thể dây dưa với nó. Thế nhưng tốc độ của loại quái vật này người cũng biết rồi đấy. Tốc độ của nó so với ta còn muốn nhanh hơn. Ta không muốn dây dưa với nó, nhưng nó lại cứ bám chặt đấy ta. Gia Lan cũng cảm thấy phẫn nộ. Bật đặc dĩ nàng căn bản không tìm được nhược điểm của tử tình quái thú. Cổ La Đức cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.